của việc mẹ thường xuyên hút thuốc trong nhà. Sau khi đứa em út của tôi là Kevin, giờ đây đã khoảng 16 tuổi, tự hào khoe phòng ngủ của nó với tôi, tôi quay về phòng khách và ngồi xuống bên cạnh mẹ. Kevin cứ lảng vảng gần chỗ tôi, trông nó khá hồi hộp khi thấy tôi và mẹ nói chuyện có vẻ căng thẳng. Sau một vài lần thử bắt chuyện, miệng tôi khô đi. Thỉnh thoảng khi mẹ nói một câu gì đó, tôi lại gật đầu. Một bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo bắt đầu tràn ngập căn phòng. Vì một lý do kỳ quặc nào đó, tôi không hề thấy chút sợ hãi hay bị đe dọa nào. Nếu tôi có làm gì, thì đó là tôi không thể không nhìn mẹ chằm chằm. Kể từ đám tang của cha 7 năm về trước, mẹ đã không chỉ tăng cân rất nhiều, mà gương mặt bà giờ đây trông như một tảng thịt núc ních, nhăn nheo và dai nhách. Những vệt đỏ thẫm trên gương mặt bà nhắc tôi nhớ lại hình ảnh của cha. Khi tôi tìm thấy ông tại một quán bar phía bên kia đường của một trạm xe buýt ở San Francisco trong một chuyến thăm trước khi tôi gia nhập không quân. Những ngón tay của mẹ sưng vù lên và cứ vài giây chúng lại co giật một lần. Tôi bồn chồn cựa quậy trên ghế, cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói. Nhưng vẻ ngoài của mẹ đã nói lên tất cả. Những năm tháng đầy thù hận của bà đã khiến bà trở thành một con người tan vỡ và cô độc. Bất cứ ưu thế nào mà mẹ từng vung vẩy trước người khác như một thanh gươm cho phép bà làm tổn thương bất cứ ai vào bất cứ lúc nào bà muốn, giờ đã hoàn toàn biến mất. Mỗi lúc một thấy chán ngán, Kevin ra khỏi phòng, xuống cầu thang và chồn khỏi nhà. Trước khi cửa ra vào đóng lại, mẹ chợt ngẩng đầu lên. Bà đảo mắt nhìn quanh như thể đang kiểm tra xem có đúng là trong nhà không còn ai khác nữa không. Bà lầm bầm. Mẹ muốn con biết rằng đó là một tai nạn. Đây là lần đầu tiên kể từ cái ngày tháng 3 năm ấy, cách đây 14 năm về trước. Trước khi tôi được giải thoát, tôi mới ngồi một mình với bà như thế này. Điều này khiến tôi cảm thấy mình yếu ớt một cách kỳ lạ. Tôi không thể tin được rằng tôi thật sự đang ngồi cách một người đã từng cố giết tôi có hơn một mét. Câu nói của mẹ lướt ngang qua tâm trí tôi. Tôi hỏi lại, gì kia, tai nạn á? Mẹ ngồi nhõm dậy. Như thể bà đã hết kiên nhẫn với tôi, bà lên giọng. Mẹ muốn con biết rằng đó là một tai nạn. Bà gật đầu ra vẻ tôi nên hiểu cái thông điệp đã được mã hóa ấy của bà. Tôi chỉ còn biết gật đầu đáp lại. Tiếp sau đó là một sự im lặng quái đản. Tôi nhướng mày, cố gắng ra hiệu để mẹ giải thích thêm. Nhưng bà chỉ nhếch mép cười. Đột nhiên có cái gì đó vỡ òa trong tôi. Và một mùa hè cách đây nhiều năm trước, khi mà tôi vẫn còn là một đứa bé, trong cơn thịnh nộ, mẹ đã giật lấy con dao và dọa giết tôi. Lúc đó khi biết rõ bà đang say và nhìn thấy cánh tay bà vụt lia lịa, tôi mới biết những gì bà nói hoàn toàn không phải để dọa. Giờ đây khi ngồi trước mặt mẹ, tôi có thể hình dung lại nỗi kinh hoàng trong mắt bà khi bà để con dao tuột khỏi tay trước khi đâm thẳng vào tôi. Nhớ lại lúc đó, chẳng hiểu sao tôi vẫn nghĩ rằng mẹ chưa bao giờ có ý định giết tôi. Tôi đã luôn cảm thấy rằng đó chỉ là một trong những trò chơi đã đi quá xa của bà. Tôi cố trấn tĩnh và chồm người tới trước. Tôi nói, phải, một tai nạn. Con biết mà, con luôn biết là mẹ không có ý giết con. Khi tôi nói những lời đó, tôi có thể hình dung rõ cảnh một đứa trẻ nằm bất tỉnh trên sàn bếp loang lổ máu. Máu cứ chảy tràn ra từ ngực, trong khi mẹ nó đứng kế bên, chùi tay như thể chẳng có gì xảy ra. Lúc ấy tôi đã tin rằng cú đâm sẽ khiến mẹ sốc và bừng tỉnh để thoát khỏi cơn điên loạn đầy thù hận của bà. Vết thương của tôi sẽ biến người mẹ quỷ dữ thành một người mẹ đầy yêu thương, theo như lời cầu nguyện của tôi. Chỉ khi đó thì gia đình mới được hàn gắn lại, giống như một cái kết trong chuyện cổ tích vậy. Giờ đây ngồi cùng mẹ trong phòng khách tồi tàn của bà, tôi tự hỏi vì sao tôi vẫn luôn cảm thấy đau buồn vì bà. Mỗi khi nghĩ về mẹ, tôi lại cảm thấy mình luôn cố gắng chứng tỏ với bà rằng tôi không phải là một đứa trẻ quái vật hư hỏng, đáng bị kỷ luật. Những điều mà mẹ đã khoan vào đầu tôi trong suốt nhiều năm trời mà tôi là một người xứng đáng với những giá trị riêng của mình. Vì quá tự ti, ngay cả trong trại trẻ mồ côi, tôi vẫn luôn cố gắng tìm hiểu xem tôi có thể làm gì để chứng minh bản thân mình với mẹ. Cố gắng đạt được một điều gì đó thật phi thường để những vết nhơ thời thơ ấu của tôi được tẩy sạch. Khi thành người lớn, tôi nhận thức một cách đầy đủ rằng tôi là một người hài lòng với cuộc sống của chính mình và sống không phụ thuộc vào ai. Tôi không chỉ thay đổi từ một đứa bé sống không khác gì một con vật để trở thành một người trưởng thành, có ích, có gia đình, một thành viên của không quân, mà tôi còn là cha của một đứa con trai tuyệt vời. Đứa con tôi đã tắm táp cho nó bằng tình yêu thương thực sự, không toan tính. Tôi biết mình vẫn còn một chặng đường dài cần phải vượt qua, nhất là trong khía cạnh niềm tin nơi bản thân và con người. Những nỗi xấu hổ từ quá khứ vẫn khiến tôi hoài nghi bản thân, đặc biệt là mỗi khi phải đứng trước mặt mẹ. Một phần trong tôi cảm thấy rằng mình là nguồn gốc của những hành vi sai trái, là một kẻ thất bại xấu xa. Chỉ một dấu hiệu nhỏ của mẹ cho thấy bà chấp nhận tôi thôi cũng đủ khiến tôi tự tin hơn với giá trị bản thân mình rất nhiều. Dù vậy, khi ngã người tựa vào ghế, tôi nhận ra rằng mình đã không sai. Tôi không phải là nguyên nhân khiến mẹ làm những điều đó với tôi. Tôi không ép buộc, chứ đừng nói đến việc khiêu khích bà, đâm tôi. Và giờ đây, 16 năm sau ngày xảy ra cái tai nạn ấy, mẹ vẫn không hề xin lỗi tôi vì việc đó, hay vì bất cứ hành động ngược đãi nào khác mà bà đã bắt tôi phải chịu đựng trong suốt những năm tháng kinh hoàng ấy. Thế mà giờ đây, mẹ nói cứ như thể bà chỉ là nạn nhân của mọi chuyện vậy. Vậy là rượu chè và những cơn say, túy lúy, không hề xóa hết ký ức của mẹ, bà biết chính xác mình đã làm những gì. Nếu việc mẹ khơi lại chuyện đó không phải là cách để bà tìm kiếm sự tha thứ, thì tôi cũng chẳng thấy bà tỏ ra hối hận về những gì mình đã làm. Nếu đúng như thế, liệu mẹ có thực sự phải hứng chịu một sự trừng phạt nào đó hay không? Liệu câu nói của bà có đang bộc lộ một chút tình yêu nào chăng? Liệu bà có quan tâm không? Giá mà tôi có thể bóc trần những lớp vỏ của sự thù hận trong con người bà. Hết sức chân thành, tôi nhẹ nhàng dò hỏi. Điều gì đã xảy ra vậy? Nhưng mẹ chưa kịp trả lời, tôi đã liên tiếp hỏi dồn. Tại sao lại là con? Ý con là, con đã làm gì để khiến mẹ ghét con đến thế? À thì... Mẹ hắng giọng trước khi ngẩng lên trả lời tôi. Con phải hiểu, nó rất hư, David ạ. Lời giải thích dửng dưng của bà như treo lơ lửng giữa không trung. Tôi lắc đầu như thể không nghe thấy bà nói gì. Tôi cố ý muốn mẹ lặp lại lời bà vừa nói, để bà biết chính xác mình vừa nói gì. Với một vẻ căng thẳng, gượng gạo, mẹ lặp lại lời biện minh của mình, nhấn mạnh hơn chữ nó và David. Như thể chúng là hai thực thể khác nhau. Tôi sửng sốt đến độ không thể nói được gì. Những lời ngụy biện tiếp theo của mẹ càng khiến tôi thêm bối rối. David, nó luôn ăn trộm thức ăn. Nó đáng bị phạt. Những đứa khác đã làm phần công việc nhà được giao và mẹ sẽ cho nó ăn khi nó đã làm xong phần việc của mình. Nhưng nó luôn giở trò ăn trộm thức ăn. Mẹ gật đầu ra hiểu với tôi, như thể tôi nên đồng ý với bà. Khi con nghĩ thấu đáo thì điều đó thực sự không khó hiểu lắm đâu, David. Trong suốt nhiều năm, tôi luôn tin rằng nếu tôi đứng trước mặt mẹ với tư cách là một người đã trưởng thành, thì cuối cùng bà sẽ phải hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi chưa bao giờ có ý định trả thù. Một phần trong tôi còn cảm thấy hơi nao lòng khi nghĩ đến lúc mẹ nhận thức được mức độ nghiêm trọng của những hành động của mình, bà sẽ lên cơn đau tim. Vậy mà ngay lúc này đây, mẹ đang cẩn thận giải thích một cách duy lý những hành động của mình, bảo vệ mình bằng từng từ một. Và việc đối xử với nó của bà ấy có vẻ như không khác, ngoài việc một người mẹ đang phạt đứa con không vâng lời. Việc trù dập nó không chỉ chính đáng mà còn cần thiết nữa. Nhưng tại sao lại là con? Con có thực sự hư hỏng đến thế không? Con đã làm sai điều gì nghiêm trọng lắm sao? Mẹ nói, Thôi làm ơn đi, có thể mày không nhớ, nhưng mày đã luôn gây rắc rối trong mọi chuyện. Mày đã không bao giờ chịu nín cái tiếng ăn ẳng của mình lại. Từ đầu kia căn nhà, tao luôn có thể nghe tiếng mày la thét, nhiều hơn Ron và Stan. Mày có thể không nhớ, nhưng mày từng là một đứa rất lắm trò. Những gì mẹ nói khiến tôi nhớ lại hồi tôi 4 tuổi. Tôi đã sợ mở miệng nói như thế nào. Khi chơi đùa với hai người anh của tôi trong phòng, nếu tôi trở nên quá phấn khích, Ron sẽ bịt miệng tôi lại để giọng của tôi không vang lớn lên. Nếu để mẹ nghe thấy tiếng tôi hét, tôi sẽ phải trả giá. Tôi sẽ đứng cúi gằm mặt trước mẹ, im lặng và chờ mẹ cho phép mới được mở miệng nói. Ngay cả khi muốn vào nhà vệ sinh, tôi cũng không được phép mở miệng. Có những lúc tôi chưa kịp mở miệng xin phép bà đã búng tay tanh tách thay cho một lời cảnh báo, giống như tôi là một con vật nuôi trong nhà, cần phải được huấn luyện vậy. Có khi chịu hết nổi, tôi chụm hai đầu gối vào nhau, cả người cứ thoát qua, thoát lại, rồi tè luôn ra quần. Điều này càng khiến bà thêm điên tiết. Liệu ban đầu đó có phải là cách để mẹ kỷ luật tôi không? Có thể tôi đã quá nghịch đến mức bà không thể chịu nổi nữa. Mẹ có thể dễ dàng chọn Ron hoặc Stan, điều đó không thực sự quan trọng. Có thể mẹ chỉ chăm chăm hành hạ tôi vì một điều đơn giản, chẳng hạn như cái âm thanh the thé như chọc tức trong giọng nói của tôi mà thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ đến Stephen. Lúc ấy, hình ảnh đứa trẻ nằm sóng xoài trong vũng máu trên sàn bếp năm nào bỗng trở thành đứa con trai của tôi. Nhìn thấy phản ứng của tôi, hai mắt mẹ ánh lên sự hài lòng. Một lần nữa, tôi đã lại để cho bà chà đạp lên cảm xúc của mình. Tay ép chặt dưới hai chân, tôi chỉ muốn nhảy chồm lên và thét vào gương mặt đáng kinh tởm của mẹ. Bà thật là đồ bệnh hoạn, độc ác. Tôi chỉ là một món đồ chơi của bà, một tên nô lệ làm theo mệnh lệnh của bà. Bà đã hạ nhục tôi, tước đi tên gọi của tôi và tra tấn tôi đến gần chết. Bởi vì giọng của tôi lớn quá ư. Tôi thở khò khè nặng nhọc và tiếp tục ghìm cơn giận lại bên trong. Tôi tiếp tục thổn thức với chính mình. Bà có thấy rằng tôi có thể làm gì với bà vào ngay giây phút này hay không? Tôi có thể siết chặt hai bàn tay mình quanh cái cổ sưng phù của bà và trút hết sự sống ra khỏi cơ thể bà. Hay tôi có thể khiến bà phải chịu đau đớn một cách từ từ thôi. Tôi sẽ không giết bà ngay mà sẽ tước đi những thứ thiết yếu nhất đối với sự tồn tại của bà. Tôi có thể làm điều đó. Tôi thực sự có thể làm điều đó. Tôi sẽ bắt tóc mẹ, đưa bà tới một cái khách sạn tồi tàn nào đó, nhốt bà vào trong một căn phòng và lấy đi của bà tất cả những thứ bảo đảm cho một cuộc sống bình thường. Thức ăn, nước uống, ánh sáng, hơi ấm, giấc ngủ, sự liên lạc với những người khác. Tôi sẽ biến cuộc đời của bà ấy thành địa ngục. Sau đó, tôi có thể nói với cảnh sát rằng tôi đã mất kiểm soát vì một cú chấn thương tâm lý sau khi bị đối xử quá tàn tệ hồi còn nhỏ. Dù chỉ một lần thôi, tôi có thể vứt bỏ mọi thứ và trở thành một người giống như bà ta. Tôi thấy lạnh sống lưng. Lạy Chúa, tôi tự cảnh cáo mình. Cổ tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi tự hỏi mình điên rồi sao? Hay những suy nghĩ của tôi là hoàn toàn bình thường sau những gì tôi đã trải qua? Bỗng nhiên tôi hiểu ra. Đó là một sợi xích kết nối tôi và mẹ. Một con người dù vì bất cứ lý do gì đã trở nên bị ám ảnh với quá nhiều sự phẫn nộ. Mà qua thời gian, cảm xúc nhất thời đã trở thành một khối u. Tự truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Rồi tôi nghĩ đến đứa con trai của mình, tôi có trở thành người mà tôi khinh thường nhất. Tôi nhắm mắt lại, xóa sạch cái ý nghĩ trả thù và gạt bỏ tất cả cảm xúc thù hận mà tôi dành cho mẹ. Tôi không thể tin nổi mình lại phẫn nộ đến thế. Hít một hơi thật dài và sâu, tôi cố gắng tỉnh táo lại trước khi ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt mẹ. Vì sự thanh thản của chính tôi tự nói với mình. Tôi sẽ không bao giờ giống như bà. Với tôi, trông mẹ giờ đây mới khác lạ làm sao. Hồi còn bé, tôi thấy bà như một nàng công chúa. Bà khiến tôi liên tưởng đến nàng Bạch Tuyết. Tôi nhớ nụ cười rạng rỡ, giọng nói hiền từ và mùi hương trên mái tóc của mẹ khi bà ôm lấy tôi trong vòng tay vào thời kỳ trước khi tôi đi học. Tôi đã nhìn thấy vần hào quang tỏa ra từ mẹ khi bà cười, khi Ron, Stan và tôi tranh nhau để được bà để mắt đến. Thế mà giờ đây mẹ đang ngồi co ro, vòng bụng của bà phì nộm trên cái ghế hẹp. Quá khứ đã đuổi kịp bà, cũng giống như cha nhiều năm về trước. Những ngày này, cuộc đời bà chỉ bao gồm những thứ mà bà nhìn thấy trên tivi. Hình thức điều khiển của bà giờ đây là một miếng nhựa dùng để chuyển kênh đến thế giới của bà. Cái ánh sáng từng giữ cho tâm hồn bà được chiếu rọi, giờ đây đã tàn lụi. Mẹ đã trở thành tù nhân của chính mình. Bất cứ tai họa nào mà tôi mong sẽ xảy đến cho bà cách đây ít phút cũng không thể sánh được với cái nhà tù do chính bà tạo ra. Mẹ đổi giọng khiến tôi choàng tỉnh. Con có thể không nghĩ như thế khi nhìn ta, nhưng ta và con có rất nhiều điểm giống nhau đấy. Tôi lắc đầu. Bà nói gì kia? Mẹ dường như phải cố gắng lắm để kiểm soát tiếng thở khò khè của mình. Bà gắt gỏng. Mày nghĩ là cuộc đời này quá dễ dàng, mà chuyện đó thì... Trước khi tao có thai Ron, tao đã bị sảy thai. Bà đột ngột dừng lại, như để những lời nói của bà ngấm sâu hơn, vì không biết bà đang nói thật lòng mình hay lại đang cố gắng tạo ra một tấn bi kịch khác. Tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa. Đột nhiên gương mặt bà tím đen lại. Mày nghĩ cả thế giới này xoay quanh mày. David, David, David. Tất cả những gì tao nghe thấy trong suốt nhiều năm là David thế này, David thế nọ. Hãy cho thằng bé ăn đi, đừng phạt thằng bé. Mỗi ngày, kể từ ngày mày sinh ra đời. Cơn giận mỗi lúc một bốc cao, mẹ chỉ tay vào mặt tôi. Và để tao nói cho mày biết điều này, chính đám giáo viên đó, đám giáo viên ở trường đã chỏ mũi vào chuyện riêng của tao. Đó không phải là việc của lũ khốn khiếp ấy. Chuyện nhà ai nấy lo. Nhưng nói cho mày biết, tao đã dạy cho đám giáo viên lông bông của mày, mà cụ thể là cái con Moss ấy, một bài học. Tao đã khiến cho con mụ ấy bị đuổi khỏi trường. Mụ ta đã biến khỏi nơi đó quá nhanh, nhanh đến mức mày sẽ nghĩ việc đó khiến cho đầu mày quay mòng mòng ấy chứ. Mẹ lại tiếp. Mày không nhớ đâu, nhưng khi mày 6 tuổi, hay có thể là 7, một ngày nọ, mày chơi quẹt diêm và... Mày đã tự làm bỏng tay mình. Tao đã dặn mày cả nghìn lần rồi mà mày có chịu nghe đâu. Và thế là một ngày nọ, mày xuất hiện ở trường với vài vết bỏng trên tay. Và con mụ Moss, cô giáo của mày, đã cả gan buộc tội tao là... Coi nào, hai ta đều biết chuyện gì đã xảy ra, có phải không nào? Tôi tự nói với mình. Khá rõ. Trí nhớ của mẹ đã lệch đi 2 năm. Khi đó tôi 8 tuổi và mẹ đã đốt tay tôi trên bếp lò. Ngày hôm sau, khi đưa tôi đến trường, bà nói rằng thằng nhóc đã nghịch với Jim. Thậm chí ngay cả trước đó, mọi người đều biết sự thật về hoàn cảnh của tôi. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ lại tin rằng bà ấy không chỉ có thể che giấu được bí mật của mình, mà còn có thể đánh bại được bất cứ ai dám thách thức quyền hạn của bà. Bà còn cái lão hiệu trưởng chết tiệt của chúng mày nữa chứ. Cái lão... T.T. Hansen ấy. Lão gọi tao mỗi ngày. Đến mức mà mỗi lần chuông điện thoại reo lên thì tao có thể biết ngay đó là ai. Tao phát khiếp việc phải nhấc máy lên. Lúc nào cũng vậy, không chuyện này thì chuyện khác. Nào là thằng con trai của bà đã làm thế này thế kia. Thằng bé đã đánh nhau, giật tóc đứa khác, ăn trộm thức ăn, quần áo hay bất cứ thứ gì nó có thể chạm tay vào. Mỗi ngày. Thế đấy. Việc này ngày càng tồi tệ đến nỗi đã khiến cho một người bắt đầu chìm đắm vào rượu chè. Không phải tao là người làm cho đời mày tồi tệ đâu, mà chính là đám giáo viên khốn khiếp đó. Lúc nào cũng tọc mạch, lúc nào cũng chỏ mũi vào việc của người khác. Chính là bọn chúng. Mẹ phát biểu hùng hồn, như thể cả cuộc đời của bà phụ thuộc vào câu nói này. Mẹ tiếp. Mày nghĩ mày là người duy nhất gặp rắc rối ư? Mày không biết đâu. Việc một tay nuôi dạy 4 đứa con trai chúng mày không hề dễ dàng chút nào. Chẳng có lấy một chút ngơi tay, và còn một ông chồng bá vơ đã bỏ mày mà đi nữa chứ. Tin tao đi, tao có thể nói cho mày nghe nhiều điều về ông già của mày. Tôi lạnh lùng cắt ngang. Đừng! Tôi hạ giọng xuống và nói. Ông ấy là chồng bà. Bà thậm chí không hề đặt chân vào bệnh viện thăm ông ấy lấy một lần, dù chỉ một lần thôi, hay ít nhất là gửi cho ông ấy một tấm thiệp. Bà đã chẳng làm gì cả. Mẹ nói, ôi giời, tao chẳng nhẫn tâm đến thế đâu. Ông ấy đã muốn tao đón ông ấy về nhà, thậm chí từ trước khi ông ấy đăng ký vào nằm ở bệnh viện Kaiser cơ. Thậm chí chúng tao còn dùng bữa trưa nữa kia đấy. Ông ta thực sự còn van xin tao nữa cơ. Bà thích việc đó, phải không? Tôi buộc miệng nói trước khi kịp suy nghĩ. Dường như tôi không thể kiềm chế thêm được nữa. Tôi nghĩ chỉ thêm một nhịp thở nữa thôi là tôi sẽ bùng nổ và trút tất cả cảm xúc đã kìm nén bấy lâu trong lòng tôi với mẹ. Nhưng rồi tôi đã kìm lại được. Bà phải biết là ông ấy đã tìm đến bà. Ông ấy thì ốm đau, còn bà thì bắt ông ấy van xin bà ư. Ôi trời, làm ơn đi. Tao nghe đủ mấy chuyện kịch cỡm đó rồi. Tao đã nói với cha mày, và giờ tao đang nói với mày đây. Tao sẽ không bao giờ đón ông tao quay về, cho dù có đổi lấy tất cả trà của Trung Quốc đi chăng nữa. Mày không biết đâu. Mẹ lại tiếp tục nói quanh co. Mẹ không hề biết rằng vài tuần trước khi gia nhập không quân, cái ngày mà tôi niêm phong lý lịch của mình, vị viên chức quản lý của tôi, Gordon Hutchinson, đã cho tôi vài giờ để đọc hết những hồ sơ của mình. Chúng được chia thành hai xấp khác nhau, mỗi xấp dày hơn 2 tấc. Tôi đã dành ra cả ngày để xem lại rất nhiều giấy tờ của hạt, nhiều hồ sơ khác nhau, và thậm chí cả những bản ghi chép của tòa nữa. Một bản báo cáo nói rằng, sau khi tôi bị chuyển đi, một người làm công tác xã hội đã cố gắng đến gặp mẹ vài lần, đến mức cô ấy phải nài nỉ mẹ ra mở cửa. Tất cả những nỗ lực của hạt đều gặp phải vô vàn lời viện cớ của mẹ, cho đến khi bà ta đi quá giới hạn và bắt đầu đưa ra những lời hăm dọa. Một lần, bà ấy đã dập cửa vào mặt của người làm công tác xã hội nọ rồi phá lên cười ha hả. Hồi đó vì còn là một cậu bé mới lớn, nên khi được đọc qua bản báo cáo, tôi cũng không thể tin được những trò trơ tráo của bà ấy. Và làm sao bà ấy lại có thể thoát khỏi mọi lời cáo buộc? Tôi quay sang ông Hutchinson, hỏi ông là làm sao mà mẹ có thể không bị trừng phạt khi hạt đã quyết định nhúng tay vào. Sao họ không giải cứu các anh em tôi? Sao không bắt giữ mẹ và đưa bà đi điều trị tâm lý? Tôi không phải là đã cạn tàu ráo máng, nhưng tôi cảm thấy rằng nếu bất cứ ai ở trong tổ chức xã hội nói cho các anh em tôi nghe việc tôi đã bị sỉ nhục như thế nào trước khi tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi, thì họ đã không phải sống trong một cái địa ngục như tôi lúc trước. Gordon đã nói với tôi rằng, tôi đồng ý với cậu, David ạ, nhưng hồi năm 1973 thì mọi thứ rất khác với bây giờ. Mẹ cậu chưa bao giờ phải ra hầu tòa cả. Chúng ta không thể buộc tội bà ấy cố ý gây thương tích cho người khác, hành hạ đánh đập trẻ con, hay theo đánh giá của tôi là tội cố sát được. Cậu hiểu chứ? Không có PCS để bảo vệ trẻ con hồi năm 1973 đâu. Chú thích: PCS là viết tắt của Penal Code, bộ luật hình sự. Hết chú thích. Thậm chí giờ đây, khi chúng ta đang bước vào thập niên 80, vẫn còn có đa số người dân chối bỏ hoàn toàn những lời buộc tội hay tin rằng những bậc cha mẹ chẳng làm gì khác ngoài kỷ luật con cái họ. Hãy tin tôi đi, toàn bộ sự việc này sẽ khiến chúng ta phải trả giá. Những đứa trẻ này rồi sẽ lớn lên, hoành hành khắp nơi, phá hoại mọi người và mọi thứ, tự hủy hoại chính mình, đánh đập con cái chúng như chúng đã từng bị đánh đập. Rồi sau cùng, khi chúng đối mặt với sự phán xét, những người này sẽ đổ lỗi cho xã hội hay biện hộ rằng chúng làm thế vì từ khi còn là những đứa trẻ thì chúng đã bị ngược đãi rồi. Và điều này dĩ nhiên là đã khiến chúng trở thành những con người như hiện nay. Đó là lúc mà sẽ có một sự phản đối kịch liệt xuất phát từ phía xã hội để thay đổi luật pháp nhằm bảo vệ những đứa trẻ như cháu. Hãy nhớ lấy lời ta đây, điều đó sẽ xảy ra. Chúng ta đã vượt qua một chặng đường dài, nhưng chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tôi hỏi, PCS là cái gì? Bộ luật hình sự. Đó là lý do vì sao chúng ta không thể đón các anh em của cháu đi, hay thậm chí là cảnh cáo mẹ cháu bằng một hình phạt nhẹ nào đó. Thế nên về thực chất, như cậu nói, bà ấy chẳng hề bị trừng phạt gì hết. Nhưng mặt khác, vì có những trường hợp như cậu, nên giờ đây đã có những điều luật về việc báo cáo những vụ ngược đãi, đánh đập và hành hạ trẻ. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong vòng 6 năm trở lại đây, kể từ khi cậu được đặt vào chỗ thích hợp. Ngày nay mẹ cậu sẽ bị trừng phạt đến nơi đến chốn vì những hành động của mình. Gordon đã nhấn mạnh như thế. Khi tìm hiểu kỹ hơn mớ hồ sơ đó và đọc đến một đoạn phỏng vấn hiếm hoi mà mẹ đã thực hiện trước khi phiên tòa của tôi được đưa ra xét xử, tôi tình cờ thấy một văn bản của tòa nói rằng một trong những lý do mà mẹ có thể đã trở nên quẫn trí là bởi vì chồng của bà đang ngoại tình với một trong những người bạn thân nhất của bà. Mẹ còn biện hộ rằng bà đã gặp rất nhiều khó khăn vì phải cán đáng toàn bộ công việc nhà khi chỉ còn lại có một thân một mình và nuôi dạy 4 đứa con trai. Và bản báo cáo đã chỉnh lại thành 5 đứa. Mẹ nói trong bản báo cáo rằng việc sống quá đơn độc và không có ai chia sẻ những khó khăn đã khiến cho sức chịu đựng của bà vượt quá giới hạn và dẫn đến những việc mà bình thường bà sẽ không bao giờ làm. Ngay lúc này đây, khi đã là một người trưởng thành, 8 năm sau khi đọc những tờ giấy đó, tôi vẫn không thể nào hiểu được làm thế nào mà cha tôi lại có thể ngoại tình. Là một người trưởng thành, tôi hiểu một cách trọn vẹn rằng không ai có thể làm được tất cả mọi thứ. Cho nên khi mẹ tiếp tục đóng vai một nạn nhân không ai cứu vớt trong cái vở bi kịch cuộc đời không bao giờ chấm dứt của bà, tôi cảm thấy lời buộc tội về một sự ngoại tình chỉ là một cái cớ độc địa khác mà bà đã nảy ra trong đầu mình trong suốt nhiều năm qua. Mày vẫn không biết tao đã phải trải qua những gì, mẹ lại nói, nhưng lần này là với cặp mắt đỏ hoe. Mày nghĩ là mày đã phải trải qua những điều tồi tệ lắm ư? Này, bà gắt lên, thời của tao ấy, mẹ tao, cái con người mà mày đang sống cùng ấy, nói sao nhỉ, khi tao còn là một đứa bé gái ấy. Bà ấy đã nhốt tao trong kho suốt nhiều giờ liền. Đúng thế đấy, đúng là bà ta đã làm thế đấy. Mẹ vừa thốt lên, vừa chực òa khóc. Và có lúc bà ta không cho tao ăn gì cả trong nhiều ngày liền. Hồi đó đâu có giống như bây giờ, bọn trẻ đi học ở trường làm gì có được suất ăn trưa. Và nếu như thế vẫn còn chưa đủ, thì mày nên biết thêm điều này. Không có một ngày nào, không một ngày nào trôi qua mà bà ngoại mày không sỉ nhục tao. Sai phái tao làm cái này cái nọ, bảo tao phải làm việc gì và khi nào thì làm. Tao nên chơi với ai, được phép hay không được phép mời người bạn nào ghé nhà chơi. Mẹ tao đấy. Bà gào lên. Mẹ ruột của tao đấy, mày có thể tưởng tượng được không hả? Tôi chống cằm, gật đầu. Thực ra tôi có thể hiểu được những điều mẹ đang nói. Khi mẹ khóc, trông bà như đã lạc vào dòng xoáy của thời gian. Bà đang sống lại những giây phút đáng sợ dưới tay của bà ngoại tôi. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu những gì mẹ nói là đúng sự thật, thì sau này mẹ đã làm chính những điều đó với tôi, nhưng trong một khoảng thời gian kéo dài hơn và bằng những phương pháp đầy ám ảnh và thù hận hơn nhiều. Một phần trong tôi cho rằng những giọt nước mắt của mẹ chỉ là nước mắt cá sấu, nhưng theo một cách kỳ lạ nào đó thì lời thú nhận của bà rất có ý nghĩa. Từ những gì tôi được biết, những người như mẹ ngược đãi con cái của họ theo chính cái cách mà họ đã bị ngược đãi. Bằng cách đó, họ đã trở thành sản phẩm của môi trường sống của mình. Nhưng chỉ vài năm trước, mùa hè năm 1983, khi tôi ghé thăm bà ngoại, bà cứ khăng khăng nói rằng bà không hề đối xử tệ bạc gì với mẹ khi mẹ còn bé cả. Liệu có thể nào? Tôi nghĩ thầm. Do bà ngoại hoặc do tiêu chuẩn xã hội của thời bà sống, nên việc đó không phải là ngược đãi, mà chỉ đơn giản là những hình thức kỷ luật nghiêm khắc. Tôi tự nhủ. Trừ khi mẹ đủ láu cá và xảo quyệt để dựng lên một câu chuyện kinh khủng đến như thế về thời thơ ấu nhằm đổ lỗi cho bà ngoại và rũ sạch mọi lời cáo buộc. Tôi nhẹ nhàng chen vào. Bà biết đấy, tôi đã nói chuyện với bà ngoại và... Tôi không có ý đổ lỗi cho ai cả, nhưng bà ấy cứ khăng khăng là chưa từng ngược đãi bà dù dưới bất kỳ hình thức nào. Mẹ đảo mắt và bật ho khù khụ. Ôi giời, hãy nhìn lại nguồn gốc mọi chuyện đi nào. Mày biết bà ấy thế nào rồi đấy, mày sẽ tin ai đây? Nguồn gốc mọi chuyện. Tôi lặp lại cụm từ đó với chính mình. Hãy nhìn lại nguồn gốc mọi chuyện. Vào khoảnh khắc đó, tôi không chắc ai làm điều gì với ai và vì cái gì. Được rồi, tôi nghĩ có thể bà ngoại đã quá độc đoán. Khi ông ngoại mất và để lại cho bà hai đứa con phải nuôi giữa cơn khủng hoảng, bà ngoại đã buộc phải cứng rắn. Là một cô gái trẻ, có thể mẹ đã đòi hỏi được tự do thoải mái một cách quá đáng. Mẹ đã cố gắng thoát ra khỏi sự kiểm soát của bà ngoại và sau đó trở nên nghiện rượu, kết hôn, có con, trong khi lòng vẫn còn chất đầy thù hận. Sự thù hận đã ăn sâu vào tận cốt tủy của mẹ. Tôi lấy ngón tay dây hai bên thái dương, lòng bối rối không biết phải nghĩ sao cho phải. Nhưng tôi lại nghĩ, khi xét đến tận cùng gốc rễ của sự việc, thì liệu điều đó có thực sự quan trọng hay không? Điều bận tâm duy nhất của tôi là phải làm sao để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa, đồng thời cố gắng trở thành một con người tốt đẹp nhất có thể và phải đảm bảo rằng con trai tôi sẽ không bao giờ đối mặt với cái gì khác ngoài sự an toàn và tình yêu thương. Chấm hết. Bất giác tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến Stephen. Tôi thấy ánh mắt và mái tóc vàng của con. Tôi còn nghe rõ tiếng cười khúc khích của thằng bé. Tất cả như thôi thúc tôi phải nắm bắt lại cái bản chất của hai từ mẹ ơi mà tôi đã luôn ao ước được thốt lên. Tôi muốn quỳ xuống, vòng tay quanh người mẹ, như thể bà ấy vẫn còn giữ một sợi dây gắn kết nào đó với tâm hồn tôi. Và bằng sự tha thứ rộng lượng của tôi, điều này sẽ giải phóng tôi khỏi việc bị trói buộc với quá khứ của mình, giúp tôi chấm dứt giai đoạn kinh hoàng nhất của cuộc đời, mãi mãi. Tôi tự ngăn mình lại trước khi đầu hàng những cảm xúc ngốc nghếch mà dường như lúc nào tôi cũng muốn bày tỏ. Suốt một thời gian dài, tôi cảm thấy rằng tôi hoặc đã quá cố gắng chứng tỏ bản thân mình, hoặc cứ thúc ép mình làm những chuyện vô ích với một hy vọng hão huyền rằng sẽ có ai đó thích tôi. Cứ như thể sự chấp nhận của người khác dành cho tôi sẽ tạo nên mọi sự khác biệt vậy. Mặc dù tôi không mang trong lòng sự hận thù hay những cảm xúc tiêu cực nào với mẹ, nhưng việc hít ngửi mùi cái hang ổ của bà và bị vây quanh bởi những vật thể thuộc về quá khứ chung của chúng tôi khiến tôi không cảm thấy gì khác ngoài sự hối tiếc dành cho người đã từng là mẹ của tôi. Tôi đột ngột đứng dậy. Cảm ơn vì đã cho tôi ghé thăm bà Pelzer. Nét mặt của mẹ thay đổi, như thể bà đang thực sự buồn bã một cách sâu sắc. Bà mỉm cười và nói, coi nào, vì tình nghĩa hồi xưa, hãy gọi ta là mẹ đi. Bà gần như van nài. Tôi không có ý bất kính, nhưng tôi phải có cái gì đó để tự bảo vệ mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là chìa tay ra và lặp lại câu nói vừa rồi của mình. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi. Làm ơn đi mà. Bà vẫn nài nỉ khi bà nắm lấy tay tôi, nhưng lần này phản phất chút gì đó cái giọng của một người mẹ cách đây nhiều năm về trước. Tôi như ngừng thở. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay của mình run rẩy khi tôi bắt đầu trở nên mê sảng. Một phần trong tôi rất muốn được gục vào vòng tay của bà, nhìn sâu vào đôi mắt bà và ôm bà thật chặt, như thể cuộc đời của chúng tôi phụ thuộc vào cái ôm ấy vậy. Rồi một khắc sau, dù hai chúng tôi chỉ cách nhau một cánh tay, tôi biết mẹ và tôi đang sống ở những thế giới hoàn toàn khác nhau. Với một cái gật đầu nhẹ, mẹ thả tay tôi ra, mẹ hiểu. Vậy mà tôi vẫn không thể nhúc nhích được. Nếu điều này có chút ý nghĩa nào với bà, thì tôi chỉ có thể cho bà chừng này. Chính bà. Tôi nói, chỉ thẳng tay vào mẹ, hai mắt nhòa lệ. Bà đã làm tôi trở nên mạnh mẽ, bởi vì bà khiến tôi quyết tâm nhiều hơn. Mẹ ngoẹo đầu sang một bên. Qua thái độ của bà, tôi biết mình đã chạm đúng vào chỗ sâu kín nhất trong tâm hồn bà. Mẹ hít vào một hơi thật dài, và tôi có thể cảm nhận được áp lực đang lớn dần lên trong tôi. Nhưng rồi một giây sau, bà để nó trôi qua. Với một cái gật đầu nhẹ, bà đã hiểu lời nói của tôi. Khi tôi bước xuống những bậc thang dẫn ra cửa, mẹ bỗng thốt lên: "David!" Tay đã đặt lên nắm cửa, tôi quay lại: "Sao cơ?" Bà ấy hỏi: "Con có yêu con trai của con không?" Một cảm giác nghẹn ngào dâng trào trong tôi đáp: "Có, với từng sợi tế bào trong người mình." Mẹ nức nở: "Hãy nhớ rằng, đã từng có lúc ta yêu nó, ta cũng yêu đứa con trai của ta nữa." Đến khi đã vào trong xe, tôi vẫn không thể ngừng run rẩy, sống lưng tôi lạnh buốt. Khi đã ra khỏi con phố có ngôi nhà của mẹ, tôi đổ xe ở một đoạn đường vắng, mở cửa ra và nôn thốc nôn tháo. Chương 11. Một vấn đề cá nhân. Kể từ ngày tôi đến gặp mẹ, không ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ đến bà. Mỗi khi chỉ còn lại một mình, suy nghĩ của tôi luôn hướng về bà. Những lúc như vậy, tôi thường tự hỏi, tại sao không có ai sớm can thiệp và tìm hiểu đến tận gốc rễ của vấn đề? Nếu vậy thì có thể mọi chuyện đã khác. Nhìn Stephen lớn dần lên trước mắt, tôi trở nên ám ảnh với tình trạng của mẹ. Một phần trong tôi như bị giằng xé giữa cuộc sống mà tôi đang có cùng con trai tôi với cái nhà tù tăm tối của mẹ. Như thể một ngày nào đó, tôi sẽ lại bước vào thế giới của bà ấy mà không có dấu hiệu nào báo trước. Cứ như thể là, cho dù tôi có làm gì đi chăng nữa, dù tôi có cố gắng nhiều như thế nào, thì số phận tôi đã được định đoạt là sẽ trở thành một con người giống như bà ấy. Tôi cảm thấy rõ ràng rằng, để bảo vệ Stephen, tôi phải trở thành một con người tốt hơn, tôi phải làm được nhiều việc hơn. Xét theo một khía cạnh nào đó, Stephen không những đang dần trở thành lối thoát, mà còn là vị cứu tinh của tôi. Những lúc tôi không đi làm, tôi dành từng giây từng phút để ở bên cạnh thằng bé. Mỗi khi phóng xe về đến nhà sau một chuyến bay, tôi liền cởi bộ quần áo phi công nhớp nháp của mình ra, đi tắm, rồi lao ra ngoài sân để ngắm Stephen chơi đùa trong cái bể bơi đồ chơi bé xíu của nó. Khi không chơi trong hồ bơi, thằng bé chơi bóng chày, diện một cái quần short sáng màu, áo thun và đi chân không. Stephen nắm chặt lấy cây gậy đánh bóng bam bam màu đỏ to quá khổ so với nó, miệng hét vang: "Đã đến lúc chơi bóng chày rồi." Vì chưa từng được chơi bóng hay bất cứ trò chơi nào khác với cha ruột của mình, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và phấn khích trước những việc dù là nhỏ nhất mà tôi và Stephen cùng làm với nhau. Một lần, lúc mặt trời đang dần khuất bóng, khi Patsy đang ở phía bên kia đường nói chuyện huyên thuyên với mấy người bạn của cô ấy, tôi ném một đường bóng chậm và thấp về phía Stephen. Thằng bé vụt quả bóng từ giữa sân nhà chúng tôi, bay sang đến tận bên kia đường, bay vọt qua đầu Patsy và rơi xuống phía sau cô ấy chừng vài mét. Trong khi Stephen chạy một vòng tròn, tay hết túm cành cây rồi lại túm cái hãm xung của chiếc xe nhà chúng tôi hay bất cứ vật gì mà thằng bé thấy giống với góc gôn, thì tôi hò vang với Patsy để báo cho cô ấy biết về thành quả mà Stephen vừa đạt được. Trông Patsy có vẻ như đã bỏ lỡ cú đánh kỳ tích của Stephen, nên tôi băng qua đường để kể với cô ấy, tiện thể nhặt quả bóng lại. Khi tôi sang đến chỗ vỉa hè nơi bác sĩ đang đứng, một trong những người bạn của cô, Debbie, đang kéo tay đứa con gái nhỏ của cô ta và lôi mạnh cô bé về phía mình. "Bỏ quả bóng xuống ngay, nó không phải của mày, đồ cục cức ngu ngốc. Tao nói, có nghe không? Bỏ quả bóng xuống ngay. Không, tao đánh cho nát đít bây giờ." Tôi cúi xuống, cảm ơn bé Cathy khi bé thả quả bóng vào lòng bàn tay tôi. Tôi nhận ra Cathy đang cố ngăn những giọt nước mắt chực trào ra. Tôi vuốt tóc cô bé, quay sang Debbie rồi nói: "Cathy thật là dễ thương." Debbie nhìn tôi một cách hằn học rồi lầu bầu câu gì đó bằng một thái độ bực mình với tôi và sau đó là bác sĩ, để giữ quan điểm của mình là không làm cho mọi việc bị đẩy đi quá xa. Tất cả những gì tôi có thể làm là mỉm cười với Cathy. Sau đó tôi quay lại chỗ Stephen và đưa con vào nhà. Đêm đó, khi đã lên giường ngủ, sự việc xảy ra với Cathy tiếp tục giày vò tâm trí tôi. Mấy tháng trước, tôi từng nghe thấy tiếng Debbie mắng nhiếc Cathy, và sau đó là tiếng khóc của cô bé. Có những lúc, khi đang chơi với Stephen ở ngoài sân, tôi thoáng nhìn thấy Debbie giữa làn khói thuốc lá mịt mù, đang la hét những lời lẽ tục tiểu với Cathy, trong lúc cô bé đang chơi một mình. Cô bé khiến tôi nhớ lại hồi tôi còn nhỏ. Cathy luôn đáp lại những lời chửi rủa của mẹ bằng cách rụt vai lại. Nhưng mỗi khi Stephen chơi đùa với Cathy, thì Debbie luôn tỏ ra vô cùng tử tế. Khi tôi đem chuyện này nói với bác sĩ, cô ấy đồng ý với tôi về cách cư xử của Debbie, nhưng lại gạt những suy nghĩ của tôi đi và nói rằng Debbie chỉ là một người hơi to mồm mà thôi. Chỉ còn vài ngày nữa là tôi phải bay sang Nhật để làm nhiệm vụ. Tôi đành nhắc bác sĩ, hãy để mắt trông chừng Cathy. Dù rất lo cho Cathy, nhưng tâm trí tôi lại quá bề bộn những suy nghĩ về chuyến đi dài ngày sắp tới. Như thường lệ, buổi tối trước khi lên đường, sau khi đã gói ghém xong hành lý, tôi ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ để đảm bảo là cô ấy sẽ thanh toán đầy đủ các hóa đơn, cũng như có đủ tiền trang trải những chi phí phát sinh trong thời gian tôi vắng nhà. Và điều tuyệt vời nhất sẽ được dành lại cho đến phút chót. Vài phút trước khi ra khỏi nhà, tôi nâng niu Stephen trong vòng tay và đu đưa ru thằng bé ngủ cùng tiếng nhạc nhẹ nhẹ phát ra từ chiếc máy hát. Tôi không nghĩ gì đến Cathy cho đến tận 6 tuần sau, khi quay về sau chuyến công tác Nhật Bản. Trong khi đang lướt qua một tờ báo, tôi đọc thấy một tờ báo nói về một vụ người cha kế đã vô tình giết chết con riêng của vợ mình, sau đó chôn xác đứa bé ở mảnh sân sau vườn. Nhiều năm sau, khi cả gia đình chuyển nhà đến nơi khác, người cha kế và vợ ông đã đào cái xác lên rồi bỏ vào thùng xe. Trong phiên tòa, người đàn ông này biện minh rằng hắn ta chẳng những nghiện ma túy, tính tình rất nóng nảy, mà còn là một nạn nhân của chính cha ruột mình ngược đãi. Vì quá bức xúc, tôi thốt lên. Chuyện này thật không thể tin được. Người đàn ông này bị kết án 10 năm tù vì tội giết con mình. Điều này có nghĩa là rất có thể ông ta sẽ được thả ra trong vòng 5 năm, có thể là 6 năm, vì có thái độ cải tạo tốt. Chỉ bởi vì ông ta đã từng bị ngược đãi lúc nhỏ sao? Trời ạ! Một viên sĩ quan đã làm việc lâu năm trong phi đội của tôi, đang đứng gần đó và thoáng nghe thấy những lời tôi vừa thốt lên. Sau khi nói chuyện với tôi về bài báo, thiếu tá Wilson ngồi xích lại gần tôi hơn và kể tôi nghe rằng vợ ông đang làm việc tình nguyện để giúp đỡ những đứa trẻ từng bị ngược đãi và đang sống trong trại trẻ mồ côi. Bọn trẻ này xuất thân từ những gia đình dưới đáy xã hội. Cậu sẽ không thể tin được những câu chuyện mà vợ tôi đã kể tôi nghe đâu. Tôi phải nói với cậu thế này, chúng làm tan nát trái tim người ta đấy. Rõ ràng là cậu không xuất thân từ những nơi như thế, nhưng nếu bất kỳ lúc nào có cơ hội, thì rất có thể cậu sẽ làm được một điều gì đó, nói chuyện với những đứa trẻ, làm cho chúng cười bất cứ điều gì. Thậm chí một điều tưởng chừng vô cùng nhỏ nhặt cũng có thể mang lại cho chúng rất nhiều điều có ý nghĩa. Thiếu tá Wilson vỗ vai tôi và nói thêm, những đứa trẻ này hoàn toàn chẳng có gì để mất nữa. Và cậu, David ạ, cậu có thể tạo ra một sự khác biệt. Ngay trước khi thiếu tá Wilson nói dứt câu, tôi đã đưa ra một quyết định. Trong vài tháng qua, hầu như ngày nào tôi cũng đọc được trên báo, xem trên TV hay nhìn thấy trực tiếp ở nhà hàng xóm mình một điều gì đó liên quan đến việc ngược đãi trẻ em. Cứ như thể đột nhiên có một sự bùng nổ về số lượng trẻ em bị hành hạ vậy. Kể từ khi Stephen ra đời, tôi đã trở nên nhạy cảm và có ý thức hơn. Nhưng khi thiếu tá Wilson nói về chủ đề này, tôi mới nhận thức được rằng nó đã luôn xuất hiện xung quanh tôi. Nhưng từ trước đến nay, tôi đã quá vô tình và không suy nghĩ gì về điều đó cả. Tôi nói, tự cam kết với chính mình. Đúng vậy, thiếu tá ạ. Tôi có thể làm được một điều gì đó. Tôi có thể hình dung được rằng cuộc sống của bọn trẻ ấy khó khăn đến thế nào. Tôi cũng tự nhủ với mình. Đến lúc rồi, đã đến lúc rồi. Chỉ trong vòng vài tháng, trước sinh nhật lần thứ ba của Stephen, tôi đã tình nguyện tham gia hầu như tất cả các hoạt động có liên quan đến những trẻ em xuất thân từ những gia đình hay những khu vực có vấn đề của bang California. Tôi bắt đầu bằng cách nói chuyện với các trẻ vị thành niên ở trại trẻ mồ côi về việc không để quá khứ tiêu cực hủy hoại tương lai của mình, đồng thời khích lệ các em vì đã có thể vượt lên được hoàn cảnh khó khăn của mình nhờ lòng quyết tâm. Tôi hỏi các em, nếu từ khi còn là những đứa bé mà các em đã có thể làm được điều này, khi không có bất cứ sự giúp đỡ nào, không có một tấm bằng đại học, không được ai huấn luyện hay bảo ban hướng dẫn, vậy thì giờ đây là những người trưởng thành, liệu còn có điều gì trên đời này mà các em không thể làm được? Có khi một vài em cắt lời tôi và hỏi tôi những câu đại loại như, này ông kia, ông thì biết cái quái gì? Ông đâu phải là một người trong số chúng tôi. Ông là một tay phi công, ông có biết cái gì đâu cơ chứ? Tôi ngừng lại một chút để ngẫm nghĩ về câu trả lời của mình. Được rồi, tôi không có quyền bảo các em phải làm cái gì. Tôi có thể không biết từng em đang ngồi đây đã phải trải qua chính xác những điều gì. Nhưng tôi đã từng sống trong hoàn cảnh tương tự như các em. Và vì thế, để truyền tải thông điệp của mình đi một cách mạnh mẽ hơn, tôi cảm thấy phải kể lại một phần tuổi thơ của mình cho các em được biết. Tôi cảm thấy mình nợ các em điều đó. Và mỗi khi tôi kể lại một mẩu chuyện của mình để làm ví dụ minh họa, tôi đều nói cho thính giả của tôi nghe những điều mà tôi đã học được từ tình huống đó, những điều đã khiến tôi trở thành một con người mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Tôi không có nhu cầu nhận được những lời tán dương sáo rỗng. Tôi luôn nói những điều xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim mình và đối xử với các em như những người trẻ tuổi đã trưởng thành, chứ không phải như với những đứa con nít. Tôi luôn tôn trọng các em một cách trọn vẹn, đồng thời khuyến khích các em tự hoàn thiện bản thân. Tôi không bao giờ coi mình là một nạn nhân hay một người đang tiết lộ bí mật đen tối của mình để được người khác cảm thông, mà là một người biết kiên cường vượt qua khó khăn thử thách. Sau khi chiêm nghiệm lại quá khứ và rút ra được thêm nhiều điều, tôi bắt đầu làm việc với những người có chuyên môn về các vấn đề mà những bạn trẻ bị ngược đãi đang gặp phải trong cuộc sống và đưa ra những lý do giải thích vì sao một số trẻ em xuất thân từ những môi trường không lành mạnh lại có những phản ứng như chúng ta vẫn thường thấy, cũng như các ý tưởng khả thi để giúp đỡ những đứa trẻ đã từng lầm đường lạc lối, tìm được hướng đi đúng đắn cho riêng mình. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết rằng những người làm việc trong các tổ chức này hiếm khi nhận được một phản hồi nào. Vì thế, để bày tỏ sự tôn trọng đối với họ, tôi thường khen ngợi những cá nhân đã vượt qua rất nhiều khó khăn để tạo nên một sự khác biệt cho những đứa trẻ ấy. Trước khi có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề này, tôi đang phải vượt qua một trong những nỗi lo lắng lớn nhất của mình. Tôi đang học cách trò chuyện với bất cứ ai vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ mức độ nào. Tôi trở nên cực kỳ căng thẳng với nỗ lực trút bỏ được gánh nặng khổng lồ đã đè nén lên tôi từ hồi còn bé. Nhưng việc này không thể một sớm một chiều theo ý tôi được. Trước mỗi buổi trình bày, tôi ngồi một mình trong xe và lẩm bẩm bài nói chuyện một mình, ở những mức độ, tốc độ và giọng điệu khác nhau. Tôi cứ tập như thế nhiều đến nỗi tôi gần như bị mất giọng. Ở nhà, sau khi đã dỗ Stephen ngủ, tôi vào buồng tắm, đóng cửa lại để không làm mất giấc ngủ của Pasi. Và mỗi lần như thế, tôi lại đứng trước gương nhiều giờ liền, quan sát đôi môi của tôi cử động như thế nào khi tôi cố gắng phát âm một từ nào đó. Khi đi làm, tôi đọc quyển hướng dẫn bay để học những từ có nhiều âm tiết. Tôi cũng tập được một kỹ thuật để có thể lập tức tìm một từ thay thế nếu tôi quá hồi hộp và không thể phát âm chính xác được một từ nào đó. Đôi khi chỉ còn vài phút nữa là đến lúc phát biểu, nhưng tôi quá hồi hộp đến mức chạy ào vào nhà vệ sinh để nôn ra. Tôi nhanh chóng học được một kinh nghiệm, đó là không nên ăn gì trước mỗi buổi nói chuyện. Có lúc tôi chẳng ăn gì trong suốt vài ngày liền để chuẩn bị cho một buổi nói chuyện. Thi thoảng tôi vẫn còn nói lắp bắp, nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng trấn tĩnh lại được. Chỉ chú ý vào thính giả của mình và để mọi thứ cứ thế xảy đến một cách tự nhiên. Khi một chủ đề trở nên quá căng thẳng, tôi cố gắng pha trò, đồng thời vẫn đảm bảo truyền đạt được thông điệp của mình đến người nghe. Khi các em tỏ ra biết ơn vì những nỗ lực tôi đã bỏ ra, tôi càng cởi mở hơn và cống hiến nhiều hơn. Tôi bắt đầu nhận thấy vị trí của mình trong cuộc sống và sự khác biệt mà tôi có thể tạo ra khiến cuộc đời của một số người trở nên dễ dàng hơn thay vì chỉ biết quay lưng lại như tôi đã làm với Cathy bé bỏng. Suốt nhiều năm qua, trong tâm tưởng của mình, tôi luôn hy vọng một điều gì đó hay một ai đó sẽ giải quyết được không chỉ vấn đề ngược đãi trẻ em mà cả việc người ta đổ lỗi hành động sai trái hiện tại của họ cho những điều họ đã phải trải qua trong quá khứ. Giống như cha tôi nhiều năm về trước, tôi cũng từng ảo tưởng rằng nếu tôi tảng lờ mọi chuyện đi thì những rắc rối sẽ biến mất như có phép lạ. Giờ đây, với tư cách là một người đã làm cha, lương tâm tôi không cho phép tôi ngoảnh mặt quay lưng như lúc trước nữa. Tôi bắt đầu đi nhiều, tới mức sau mỗi chuyến bay đêm, tôi vào xe lúc 1 giờ sáng, lái liên tục 6 tiếng đồng hồ không nghỉ để đến kịp buổi nói chuyện. Và sau đó dành cả ngày tại một cuộc hội thảo dành cho các bạn trẻ. Có khi tôi thực hiện những chuyến đi đến phía nam của bang để nói chuyện với các sinh viên đại học đang nghiên cứu về những hậu quả tâm lý của hành vi ngược đãi. Tôi luôn dựa vào những gì tôi có. Bất cứ khi nào người ta đề nghị hỗ trợ phần chi phí ăn ở hay xăng cộ, tôi đều từ chối và đề nghị họ đóng góp số tiền này cho tổ chức. Mặc dù tôi cũng không dư giả gì, nhưng tôi cảm thấy sẽ là không phải nếu tôi nhận số tiền đó. Đối với tôi, việc có thể thay đổi thái độ của một con người để họ trở nên tốt đẹp hơn đã là một phần thưởng to lớn lắm rồi. Khi các hoạt động của tôi ngày càng nhiều hơn, tôi lại lo ngại những vấn đề lúc nhỏ của tôi sẽ dần bị các thành viên trong không quân biết. Tôi cảm thấy nếu mọi người phát hiện ra điều này thì cũng giống như tôi để lộ điểm yếu của mình. Mỗi khi phi đội nhận được thư của một trong những cơ quan mà tôi cộng tác gửi tới, tôi thường nói đơn giản rằng tôi đang đóng góp từ thiện. Thậm chí khi tôi nhận được phần thưởng từ vợ của ngài thống đốc bang, Pashi đã nhận phần thưởng đó thay cho tôi, và tôi không bao giờ nói việc này cho phi đội của mình biết. Việc tên tuổi của tôi ngày càng được nhiều người biết đến đang bắt đầu kéo theo những hậu quả. Tôi cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa hai thế giới. Nếu tiếp tục